Quốc Bình và tạp chí Việt Nam Tuần Qua xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo tự do Hồng Nga. Chào Hồng Nga.
Dạ vâng, xin chào anh Quốc Vinh, chào quý vị thính giả của SBS ạ.
Theo dõi tin tức thì quý vị cũng biết cơn bão số 3 vừa qua đã tàn phá rất là nhiều ở các tỉnh thành ở phía bắc của Việt Nam. Và theo cái ước đoán của chính phủ thì cái con số thiệt hại lên đến 50.000 tỷ, một cái con số khổng lồ, và cái thiệt mạng và nhân mạng cũng rất là lớn. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tiếp tục công khai sao kê tiền ủng hộ mà Ủy ban đã kêu gọi đồng bào đóng góp cho những cái nơi mà bị ảnh hưởng bởi bão số 3. Thì có nhiều cái ý kiến xoay quanh cái chuyện này, thì không hiểu là Hồng Nga có theo dõi thấy như thế nào. Hình như là có người thì ủng hộ nhưng mà cũng có người thấy cái chuyện này không nên làm.
Dạ vâng, cho tới cái thời điểm bây giờ khi mà Nga đang nói chuyện với anh Quốc Vinh và quý vị đó thì người ta tính ra là ước tính sơ bộ thôi nhá, là tổng thiệt hại về tài sản đã lên là trên 50.000 tỷ đồng rồi ạ. Tức là tính sang tiền Mỹ Kim đó là hơn 2 tỷ đô la Mỹ. Và theo như là các nhà kinh tế ở trong Việt Nam họ tính toán đó thì là cái thiệt hại của bão Yagi này có thể làm giảm tốc độ tăng trưởng GDP cả năm của Việt Nam khoảng 0,15%, tức là cũng khá lớn, bởi vì là Việt Nam chỉ đặt ra cái mục tiêu cho tăng trưởng cho năm 2024 là từ 6,8 tới 7%. Thì quý vị cũng thấy là nó sẽ ảnh hưởng khá nhiều tới cái nền kinh tế của Việt Nam ạ. Thế thì bây giờ cái nỗ lực của Việt Nam mà thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tức là một cái cơ quan mà tập trung gọi là cơ quan do Đảng Cộng sản quản lý, thế nhưng mà đứng ra để gọi là hỗ trợ người dân trong những cái việc mà cần nỗ lực của toàn dân đó, thì họ hiện giờ họ đã tổng kê là họ nhận được khoảng đâu đó là hơn 1.000 tỷ đồng ủng hộ, chủ yếu là những cái khoản mà của người dân này, rồi những tổ chức, rồi các doanh nghiệp vân vân, hoàn toàn là tự nguyện, đây không phải là có cái việc bắt buộc. Và cái số đóng góp này thì họ đã đăng tải lên khoảng gần là 13.500 trang sao kê liền ạ. Tức là nếu quý vị chưa quen với cả cái cụm từ sao kê thì có thể giải thích đại khái là đó là cái danh sách đưa ra kèm tên tuổi, thậm chí cả địa chỉ, rồi liên lạc, số điện thoại, vân vân. Cái số tiền mà họ nói rằng là họ đã đóng góp và cái số tiền mà Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhận được. Thì hiện giờ đang có một cái làn bão mạng, tức là những người sử dụng mạng Internet đó, thì bỏ rất nhiều thời gian để so sánh cái khoản tiền mà họ nói rằng họ đã đóng góp và cái khoản tiền thực sự mà Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nói là họ nhận được trong cái danh sách đó. Thì đấy, cái quá trình sao kê nó là như vậy. Vâng, quả đúng là có rất là nhiều người trên mạng thì họ bỏ thời gian công sức ra để làm cái công việc so sánh như vậy. Và bởi vì là họ cho rằng là cần phải công khai minh bạch tất cả những cái khoản tiền đó. Thì nó cũng có cái lý của nó, thế nhưng mà cũng có nhiều người thì bác bỏ cái lập luận này và nói rằng là theo như là luật pháp của Việt Nam cũng như là các nước khác thôi, là phải bảo vệ cái quyền gọi là tự do cá nhân của người dân và phải bảo vệ, không được công khai những cái chi tiết cá nhân cụ thể như vậy. Thì hai cái luồng thông tin này hiện giờ nó đang hiện diện ở trên mạng xã hội của Việt Nam rất là nhiều. Quý vị vào thì cũng sẽ thấy, và cũng Hồng Ngạo không biết là quý vị ủng hộ cái khía cạnh nào, không hiểu là anh Quốc Vinh nghĩ thế nào ạ?
Tôi không hiểu là chính xác thì họ công bố những cái chi tiết cá nhân nào, nhưng mà nếu như mà có tên tuổi rồi địa chỉ rồi số điện thoại chẳng hạn, và cũng không chừng là nhiều khi có thể là họ đã lọc bớt cái chi tiết về ngân hàng của các người mà quyên góp, nhưng mà biết đâu nó nằm đâu đó, và có thể là có những cái tay họ lừa đảo nó có trình độ thì có khi nó lại moi ra được những cái thông tin đó. Thì tôi nghĩ cái chuyện này là cái chuyện mà chắc cũng cần phải xem lại á.
Dạ vâng, những cái thông tin thì nó tùy thuộc vào cái thông tin mà người đóng góp họ công bố ạ. Thí dụ như là có những người thì với cái tư cách cá nhân thì họ cũng rất là thật thà, họ công bố tất cả những cái thông tin chi tiết về bản thân mình. Thí dụ như là tôi tên là ABC, số điện thoại như thế này, địa chỉ như thế này, và đóng góp từ cái tài khoản ngân hàng của tôi là như thế này tới Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Thì những cái thông tin đó nó đều theo cái danh sách đấy nó hiện lên. Thế nhưng mà cũng có những người thì họ có vẻ là hơn và thận trọng hơn thì họ chỉ nói rằng là tôi là như thế này và xin đóng góp như thế này, còn những cái khoản khác thì họ ẩn danh đi. Đó thì nó tùy những người đóng góp thôi ạ. Thế nhưng chỉ có điều Nga thì nghĩ rằng là cái việc mà công bố những cái chi tiết cá nhân như vậy thì theo như đúng luật pháp đó, thì nó không đúng luật, bởi vì là không có luật lệ nào ở Việt Nam mà đòi hỏi công khai tất cả những cái chi tiết cá nhân như vậy. Ngay cả cái việc mà Việt Nam có cả luật về công khai những cái chi tiết về gọi là đóng góp tự nguyện, thế nhưng mà chỉ đòi hỏi những cơ quan mà nhận những đóng góp đó họ công khai cái tiền đầu ra của họ thôi ạ, chứ còn đầu vào thì không có luật pháp nào yêu cầu cả.
Nếu như mà tôi không lầm thì đa phần các cái khoản quyên góp này là đều chuyển khoản qua ngân hàng hết. Thành thử ra các cái chi tiết này tôi nghĩ rằng là nó sờ sờ ra đó. Và khi mà Mặt trận Tổ quốc họ công bố cái này thì chắc là họ cũng sẽ sao chép những cái dữ liệu này từ các cái giao dịch của ngân hàng thôi, chứ không lý có ai ngồi đó mà ghi chép xuống tất cả. Nhưng mà cũng có nhiều ý kiến tôi đọc ở trên báo thì thấy rằng là họ ủng hộ cái chuyện này, bởi vì họ nói rằng làm như vậy đó thì nó tạo cái uy tín, tức là giúp người dân biết được cái thông tin về cái số tiền quyên góp, rồi thì tin tưởng được là cái khoản tiền được sử dụng đúng mục đích, đúng thời điểm, không bị thất thoát và không bị lợi dụng, thì họ ủng hộ là họ ủng hộ cái chuyện đó.
Dạ không phải, nếu mà ủng hộ như vậy thì lại hoàn toàn đúng pháp luật ạ, bởi vì theo đúng luật thì Mặt trận Tổ quốc Việt Nam họ phải công khai những cái khoản họ chi ra như thế nào, họ thu được bao nhiêu và họ chi cho những cái công trình nào, rồi những cái dự án nào và chi như thế nào, thì là người dân được phép và phải đòi hỏi nắm rõ những cái thông tin đấy ạ. Thế nhưng mà cái này thì nó là do một cái sự mà Nga nghĩ rằng là cái sự bất tín ở trong xã hội Việt Nam. Người sử dụng mạng Internet thì rất nhiều người, gần như là đa số người mà họ làm cái việc sao kê này là để họ bới ra những cái tuyên bố và những cái khoản mà những người nổi tiếng, thí dụ như là ca sĩ, diễn viên vân vân, nói rằng là họ đã đóng góp cái khoản này của nọ rất là nhiều. Thế nhưng mà khi mà sau cái sao kê này thì thấy rằng là khoản đóng góp nó chỉ bằng 1/10, 1% những cái khoản mà họ công bố như vậy thôi. Đó là một cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là có những người mà cư dân mạng họ nói rằng là có một cái vị trí xã hội khá là cao, thế nhưng mà chỉ đóng góp thí dụ như 100.000 đồng hay 200.000 đồng mà theo họ như thế là không chấp nhận được. Rồi có những người thì mệnh danh là tập thể này tập thể nọ, thế nhưng mà chỉ đóng góp có 10.000 đồng chẳng hạn, vân vân. Những cái đó thì Nga nghĩ là nó bắt nguồn từ cái việc là không có tin tưởng, một cái sự thiếu vắng lòng tin, niềm tin ở trong xã hội Việt Nam hiện giờ. Bởi vậy là cho nên là người ta lôi ra những cái tên mà ai cũng biết, thí dụ như ca sĩ này rồi diễn viên kia, để chê cười rồi mang ra bêu diếu ở trên mạng đó. Thì cái này nó có cái khía cạnh vừa sai luật vừa có vấn đề về đạo đức như vậy ạ. Thế nhưng mà nó đang xảy ra rất là tràn lan, cho nên là chúng ta cũng chỉ có thể quan sát thôi, chứ còn hiện giờ thì dư luận Việt Nam đa phần thì lại nghiêng về cái việc là phải công khai tất tật từ A đến Z, từ đầu vào, từ đầu ra vân vân. Một cái việc mà quả thật là mấy ngày hôm nay thì tốn rất nhiều thời gian và sức lực của công dân mạng, thế nhưng mà dường như nó chưa có cái điểm dừng ạ.
Quý vị đang nghe tạp chí Việt Nam tuần qua với Quốc Vinh và nhà báo Hồng Nga. Sáng 18 tháng 9, hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13 đã khai mạc tại Hà Nội. Đọc báo thì không thấy có thông tin gì nhiều, nhưng mà chỉ thấy là lấy ví dụ như trên Tuổi Trẻ Online đã đăng một số hình ảnh, trong đó Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì và Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính điều hành phiên khai mạc. Thì hai cái bức ảnh này thì tôi không hiểu là nó có nói lên điều gì không hả Hồng Nga?
Dạ, trước nhất là nó nói ra một cái điểm, tức là cái hội nghị lần thứ 10 này theo như là dự tính thì nó được nhóm họp có vẻ là sớm hơn bình thường. Bởi vì là trung bình thì chúng ta thấy là khoảng cuối tháng 9 đầu tháng 10 thì hội nghị trung ương sẽ khai mạc, để sau đó thì nó sẽ tiếp đến là cái việc có họp quốc hội sau đó ạ. Thế nhưng mà lần này thì họp sớm hơn, và ông Tô Lâm ông cũng trong cái bài phát biểu khai mạc của ông ấy thì ông ấy cũng có thừa nhận rằng là hội nghị trung ương lần này thì họp sớm hơn và ngắn hơn bình thường. Chỉ có họp có từ ngày hôm 18 cho tới ngày 20 là bế mạc. Đó thì Nguyên do tại sao thì ông Nga nghĩ là cái nguyên do lớn nhất là bởi vì là ông Tô Lâm là Tổng Bí thư đồng thời Chủ tịch nước thì ông phải lên đường để sang Hoa Kỳ để tham dự cái kỳ họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào ngày 22 và 23. Đó thì là ngày 21 thì ông phải rời Việt Nam rồi. Và Nga nghĩ rằng là một trong những cái mà người theo dõi chính trị cũng như là người dân thì quan tâm đó là cái nội dung về việc là các thành viên của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam họ sẽ bàn thảo những cái vấn đề gì. Thứ nhất là để vực dậy cái nền kinh tế mà quý vị cũng thấy là vừa bị ảnh hưởng rất là lớn của lũ lụt này. Rồi có một cái vấn đề nữa là cái vấn đề nhân sự ai cũng rất là quan tâm. Liệu ông Tô Lâm có sau cái hội nghị lần này thì có giữ cái vị trí chủ tịch nước nữa không? Hay là ông sẽ chuyển giao cái vị trí đó cho một người khác để cho kỳ họp quốc hội lần tới sẽ biểu quyết để thông qua?
Chúng ta cũng biết là ông Tô Lâm sẽ sang New York để tham dự cái khóa họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Trước đây thì cũng đã có đồn đoán rằng là có thể là ông sẽ gặp Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, nhưng mà hình như cái tin đó cũng chưa có gì chắc chắn hết hả Hồng Nga?
Dạ vâng, thì cái tin mới nhất mà ông Nga nhận được là cái trong cái chuyến đi lần này sang bên Hoa Kỳ để tham dự cái cuộc họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đó, thì ông Tô Lâm sẽ không thăm chính thức Hoa Kỳ ạ. Thì cái này tuy rằng là nó không giống như trông đợi thế nhưng mà cũng có thể hiểu được bởi vì là quý vị cũng thấy rằng là tuy rằng Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam thì đã quyết định là cho ông Tô Lâm thay mặt cho Đảng và Nhà nước Việt Nam sẽ có cái chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ ngay sau khi ông ấy nhậm chức những cái chức vụ rất là quan trọng trong Đảng đấy. Thế nhưng mà về phía Hoa Kỳ thì dường như là họ không sẵn sàng để đón tiếp bởi vì là quý vị cũng thấy là sắp tới thì có cái cuộc bầu cử tổng thống ở Hoa Kỳ và hiện giờ thì ông Joe Biden tuy rằng là người vẫn là tổng thống Hoa Kỳ thế nhưng mà gần như là các cái công việc của ông ấy cũng đã sắp sửa kết thúc cái nhiệm kỳ của ông. Cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa thì hiện giờ đang rất là gấp rút vận động cho cái ứng cử viên của mình là ông Donald Trump và bà Kamala Harris vào cái chức tổng thống. Bởi vậy cho nên là ông Nga nghĩ là với cái bối cảnh cuộc bầu cử tổng thống như vậy thì người Mỹ họ cũng không có cái lòng dạ nào để mà tiếp đón ông Tô Lâm cả.
Điều đó cũng có thể giải thích tại sao họ không có cái lời mời chính thức.
Dạ vâng.
Trở lại công việc ở trong nước thì Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có một cái cuộc họp và đã nhắc nhở rằng từ nay đến cuối năm 2025 đó thì cũng không còn bao nhiêu lâu, khối lượng công việc thì rất lớn và ông ấy đã tuyên bố là cần phải tạo cái phong trào thi đua. Hồi xưa đó nếu mà ở Việt Nam trong thời bao cấp thập niên 80-90 thì những cái chuyện này là xảy ra thường xuyên và tôi đoán là vào cái thời điểm đó thì ít nhiều chắc là cũng mang đến một ít những cái hiệu quả mà đảng và chính phủ mong muốn, nhưng mà không hiểu bây giờ vào cái năm 2024 này mà phát động những cái phong trào thi đua như thế này thì nó như thế nào và phát động ra làm sao đây?
Dạ vâng, quả thật là Hồng Nga cũng như là nhiều quý vị đang nghe đài đó thì là chắc là đã rời Việt Nam từ lâu rồi và không còn nhớ lại những cái cuộc gọi là họp rồi hội nghị rồi phát động thi đua ở Việt Nam nữa. Thế nhưng mà chúng ta thì nghĩ là dường như chắc là nó sẽ là cái việc là có một cái cuộc họp rồi mời những cái nhân vật rồi các tổ chức liên quan tới và một ông lãnh đạo cao cấp đứng lên để có cái hành động là đọc một bài diễn văn và nói rằng là đó để phát động cái phong trào thi đua trong phạm vi này nọ ABC. Với ông Phạm Minh Chính thì với tư cách là người đứng đầu chính phủ Việt Nam thì ông ấy sẽ phát động ra cái cuộc thi đua với cái gọi là phạm vi toàn quốc để các cá nhân và tổ chức ở Việt Nam cùng phấn đấu để thực hiện được những cái mục tiêu về thí dụ như là kinh tế mà như là Hồng Nga vừa trình bày lúc nãy với quý vị đã đạt tăng trưởng 6,8 đến 7% chẳng hạn, rồi xã hội không có hộ nghèo rồi vân vân và vân vân. Đó thì trong cái bối cảnh lần này thì có thêm cái việc là phải giúp đỡ những cái người dân ở trên toàn quốc khắc phục cái ảnh hưởng của lũ lụt nữa. Thế đấy, thế nhưng mà chủ yếu nó là như vậy, nó là cái một cái việc phát động tức là hối thúc các địa phương và các cá nhân làm sao để đạt được những cái mục tiêu của Đảng Cộng sản họ đề ra trước đó ạ.
Từ cái phiên họp lần thứ 13 thì Thủ tướng Phạm Minh Chính thấy báo chí loan tin rằng là trích dẫn thì nói rằng trích dẫn đã giao 42 nhiệm vụ thì nay đã hoàn thành 11 và còn 28. là công việc chỉ đạo điều hành thường xuyên, rồi một nhiệm vụ chưa đến hạn, và có hai thì chưa hoàn thành đúng hạn. Và một trong hai cái nhiệm vụ đó đó thì thấy có vẻ là quan trọng nhất, tập trung vào cái công tác chuẩn bị đầu tư. Trong đó đó thì lấy thí dụ như ở Sài Gòn thì cần phải phối hợp với các tỉnh để mà báo cáo tốt hơn trong cái chuyện gọi là cái dự án vành đai 4 của thành phố Hồ Chí Minh đó. Rồi nghe nói đến những cái dự án ở Bình Dương hình như vẫn còn đang dậm chân tại chỗ. Rồi Cao Bằng cũng thấy nhắc đến, là không hiểu là gì, hình như là có cái đường cao tốc Đồng Lăng Trà Lĩnh gì đó. Và thêm cái dự án nữa là cái đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu. Thực sự rất là nhiều, chưa kể là cái nghiên cứu khả thi cái dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam nữa. Từ đây đến cuối năm chắc không thể nào hoàn thành hết được rồi.
Vâng, chắc chắn là như vậy ạ, bởi vì là quý vị cũng thấy rằng là cái việc mà tại phiên họp lần thứ 13 mà anh Quốc Vinh vừa nhắc đấy, thì là Thủ tướng Chính phủ giao 42 nhiệm vụ cho các bộ ngành địa phương đúng không ạ? Và hiện giờ thì có 11 nhiệm vụ mà đúng thời hạn yêu cầu thôi. Mà bây giờ quý vị thấy là cũng đã gần cuối tháng 9 rồi, chẳng mấy chốc mà hết năm, thì làm sao mà có thể thực hiện được tất cả những cái nhiệm vụ còn lại đúng thời hạn rồi đúng yêu cầu về chất lượng ạ? Nhất là quý vị để ý là những cái công trình mà dự án trọng điểm quốc gia thì nó tập trung vào những cái phát triển cơ sở hạ tầng, những cái đường cao tốc rồi những cái đường sắt vân vân, như quý vị đã thấy, mà nó cần không những là đầu tư mà còn cả kỹ thuật, còn cả cái quyết tâm của cả trung ương lên địa phương nữa. Vậy cho nên là chúng ta nghĩ rằng là khó có thể thực hiện được đầy đủ những cái yêu cầu của chính phủ cho tới cái cuối năm này. Thế nhưng mà thôi thì thực hiện được bao nhiêu thì được thôi, nhưng mà có một cái điểm mà chúng ta cũng cần phải để ý đến là cái việc không hiểu là các nhà hoạch định chính sách ở trung ương họ lên chính sách như thế nào. Thế nhưng mà rõ ràng là có những cái mục tiêu gần như là nó không tưởng. Nếu mà giao 42 nhiệm vụ mà chỉ thực hiện được có chưa đầy một nửa, thì rõ ràng là cái công việc lên kế hoạch với cả công việc mà thực hiện kế hoạch đó thì nó có một cái sự chênh lệch rất là lớn. Bởi vậy cho nên là nó có cái vấn đề trong cái việc là hoạch định kế hoạch, có phải không ạ? Chúng ta có thể đổ lỗi cho những cái thí dụ như là thiên tai rồi địch nạn vân vân. Thế nhưng mà rõ ràng là những người mà làm cái công tác chính sách về thí dụ như là phát triển kinh tế chẳng hạn, thì họ phải điều chỉnh lại cái quá trình hoạch định của họ. Nga nghĩ là như vậy, để làm sao cho nó khả thi hơn đối với cả cái tốc độ phát triển ở trong nước, chứ không phải là các ông khi mà đấy phát động phong trào thì phát động rất là hào hùng và đặt ra những cái mục tiêu rất là lớn, thế nhưng mà để rồi cuối năm thì lãng xẹt, chỉ thực hiện được 1/3 hay là 1/4 những cái mục tiêu đó ạ.
Cảm ơn Hồng Nga rất nhiều.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh, cảm ơn quý vị đã theo dõi ạ. Chúc quý vị cuối tuần vui vẻ ạ.